Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày phần cuối, nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 24 đến 30 tháng 11 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ năm, ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 2 đến câu 8. Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, khi nhìn vào những gì chúng ta hiểu biết, chúng ta nhận thấy rằng, có những kiến thức tự dưng đến với mình, nhưng cũng có những điều chúng ta phải vất vả tìm kiếm mới lĩnh hội được. Tin mừng phục sinh không đến cách ngẫu nhiên cho con người, nhưng chỉ những ai biết tìm kiếm người, thì người đó mới đón nhận được tin mừng ấy. Vào sáng sớm ngày phục sinh, các phụ nữ đã chạy đến mộ và đã thấy Chúa phục sinh. Các bà và các môn đệ đã tìm Chúa và gặp được người. Cộng đoàn phục sinh không được biểu dương bằng sức mạnh, bằng cảnh quan bề thế, nhưng bằng chính sự kiếm tìm, bằng chính hình ảnh của một cộng đoàn đã được phục sinh, một cộng đoàn luôn để cho lời Chúa biến đổi, để cho giáo huấn của Chúa Giêsu hướng dẫn. Chính vì vậy, Thánh Gioan trong thư thứ nhất nói rằng: "Điều chúng tôi đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng, đã chạm đến, đó là lời sự sống." Cuộc sống đức tin của chúng ta chỉ thực sự được phục sinh khi trải nghiệm tác động tìm kiếm qua việc thấy và làm chứng, rồi loan báo cho anh em điều mình đã thấy và làm chứng là chính Chúa Giêsu, sự sống đời đời. Sự sống, tin mừng phục sinh là chính Chúa Giêsu không tìm thấy được trong sách vở, chữ viết hay sự uyên bác, nhưng thấy được qua chính sự kiếm tìm, trông thấy và cảm nghiệm bằng chính cuộc sống mình, bằng chính những hành động và lời nói của mình đối với Chúa và đối với tha nhân. Con người khi chỉ để cho Chúa phục sinh biến đổi, hay mang trong mình tin mừng phục sinh, thì luôn sống một đời sống đầy ắp niềm vui, bình an và tình yêu. hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ. Người đã để lại 3 lá thư và cuốn phúc âm thứ 4 thuật lại tất cả đời sống của Chúa Giêsu. Suốt cuộc đời của Thánh Gioan, từ khi Chúa đến kêu gọi ông, cho tới khi ông nhắm mắt lìa đời, lúc nào Thánh Gioan cũng được ở gần bên Chúa, và lúc nào ông cũng được chứng kiến những việc Chúa làm. Thánh Gioan là một trong vài người đã thấy ngôi mộ trống, và là một nhân chứng cho biến cố phục sinh. Đời sống của Thánh Gioan quả thật đặc biệt. Thánh Agustino đã nói, từ trong lòng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối, ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết. Origene kết luận, chỉ có con người được dựa vào ngực Chúa và được Chúa trao cho mẹ Maria mới có thể hiểu mọi bí nhiệm của Thiên Chúa. Quả thực, Thánh Gioan Tông Đồ luôn là người nhận ra Chúa trước vì Ngài luôn gắng công tìm Chúa trong đời sống nội tâm sâu thẳm của mình. Ngài luôn kết hợp mật thiết với Chúa trong nội tâm và luôn cố gắng làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống gương mẫu và thánh thiện. Như các môn đệ đã tới mộ, đi vào, đã thấy và đã tin, xin cho cộng đoàn và từng người chúng ta cũng biết khát khao tìm kiếm Chúa, để chúng ta cũng thấy và tin vào chính Chúa Giêsu đã phục sinh, để cộng đoàn chúng ta cũng trở thành cộng đoàn được phục sinh. Từ đây, chúng ta cũng biết tìm kiếm, thấy và tin thì mới mong gặp được thực sự người anh em của mình. Mới nhận ra được thế nào là cuộc sống đã được phục sinh, một cuộc sống luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Amen. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Vào lúc 21:30 tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu ngồi chật đền thờ Thánh Phêrô, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ vọng Giáng sinh 2018. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giê-xu vào trong máng cỏ, ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ấm Chúa Hài Nhi. 12 em bé được chọn từ 5 nước Italia, Trung Quốc, Panama, Cộng hòa Dân chủ Congo, Romania và Nhật Bản đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện nguyên ngữ từ Bethlehem, có nghĩa là nhà bánh, và Ngài nhắc đến sự kiện Chúa đến trong nhà bánh để trở nên lương thực hàng ngày cho chúng ta, để ban sự sống cho nhân loại. Đức Thánh Cha nói, trong lễ Giáng sinh, chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu là bánh bởi trời giáng thế. Đó là lương thực không bao giờ bị hư nát và làm cho chúng ta nếm hưởng từ bây giờ cuộc sống đời đời. Bethlehem cũng là thành của vua David, người đã được Thiên Chúa chọn trong lúc chăn đoàn vật để làm người hướng dẫn cai quản dân Chúa. Ngày Chúa Giáng sinh trong thành của vua David, những người đón nhận Chúa Giê-xu Hài Đồng chính là những người chăn súc vật. Được sứ thần Chúa báo tin, họ mau lẹ lên đường đến gặp con vua David Giáng sinh. Những người chăn chiên ở Bethlehem cũng nói với chúng ta về cách thức đi gặp Chúa. Họ tỉnh thức trong đêm, họ không ngủ, nhưng làm điều Chúa Giê-xu sẽ yêu cầu nhiều lần, hãy tỉnh thức. Họ canh thức, chờ đợi tỉnh thức trong đêm đen, và Thiên Chúa bao phủ họ bằng ánh sáng. Điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể là một sự chờ đợi, cả trong những đêm đen của các vấn đề. Chúng ta tín thác vào Chúa và mong ước Ngài, khi ấy ta sẽ nhận được ánh sáng của Chúa. Và Đức Thánh Cha kết thúc. Vậy chúng ta hãy đi đến tận Bethlehem. Con đường ngày nay là con đường lên dốc, cần phải vượt qua cái đỉnh ích kỷ, không được trượt chân rơi vào những hố rãnh của tinh thần trần tục và trào lưu duy tiêu thụ. Sau khi ban phép lành cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Giáng sinh. Vào lúc 9:00 sáng thứ Năm ngày 20 tháng 12 vừa qua, Phái đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tín dẫn đầu đã đến chúc mừng giới Công giáo nhân Giáng sinh 2018 tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Tiếp đón Phái đoàn Phật giáo có Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức Cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, cùng Linh Mục Francisco Xavier và các Linh Mục, tu sĩ, thành viên Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng Giáo Phận. Sau phần giới thiệu thành phần chức sắc của hai bên, Hòa Thượng Thích Như Tín, Phó Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gợi lên ảnh hưởng tốt đẹp của mối tương quan giữa hai tôn giáo lớn với số tín đồ đông đảo tại Việt Nam. Đáp từ, Đức Cha Giám quản bày tỏ niềm vui và nhắc đến sự liên tục của tình bằng hữu được xây dựng qua các vị chủ chăn Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đức Cha Giuse nói, sự ghé thăm của phái đoàn nói lên sự đoàn kết trải qua bao nhiêu đời, từ thời Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, tiếp đến là Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, và thời gian gần đây là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Nhân dịp này, Đức cha Giuse cũng cảm ơn ban trị sự đã phân ưu và đến viếng linh cữu của Đức cố tổng giám mục Phaolô hồi tháng 3 vừa qua. Sau lời chúc Giáng sinh đến các chức sắc và giáo dân Công giáo thành phố, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao lãng hoa cho Đức cha giám quản. Đức cha Giuse cũng chúc quý lãnh đạo và Phật tử năm mới an bình và tràn đầy sức khỏe trên tinh thần phục vụ giáo hội và đất nước. Trước khi chia tay, hai bên đã chụp ảnh lưu niệm. Tin Thánh Địa. Sứ điệp Giáng sinh của cha bề trên Francisco tại Thánh Địa. Trong sứ điệp Giáng sinh 2018, cha Francesco Barton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cầu mong ánh sáng của Chúa Hài Đồng Giê-xu chiếu vào lương tâm và cuộc sống của mỗi người, dù thế giới đang bị nhiều bóng đen vây bủa. Cha Barton là bề trên của hơn 300 tu sĩ Francisco hoạt động tại vùng Thánh Địa, bao gồm Israel, Palestine, Syria, Jordani, Liban, đảo Cipro và Rhodi. Cha cũng là thành viên hội đồng các vị bản quyền tại Thánh Địa. Cũng vì thế, việc bề trên tổng quyền dòng Francisco bổ nhiệm cha làm bề trên tại Thánh Địa cần có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Trong sứ điệp, cha Barton nhắc đến sự kiện cuộc sống của bao nhiêu người ngày nay đang bị bóng đêm vây bủa. Cha nói, đó là điều đang xảy ra cho anh chị em chúng ta ở Syria và Yemen, cũng như tại nhiều nước khác trên thế giới, từ nhiều năm nay đang bị cầm hãm trong những cuộc xung đột đẫm máu, biến hàng triệu người thành những người di tản tị nạn, bị bứng khỏi gia đình và văn hóa của họ, bị xua đuổi khỏi quê hương và thường không được đón tiếp tại miền đất mới. Sứ điệp Giáng sinh của cha Barton cũng nhắc đến những bóng đen của tội lỗi, sự xa lìa Thiên Chúa. Bóng đen này chẳng bao lâu biến thành sự phủ nhận những người anh chị em, chối bỏ quyền sống, nhân phẩm của họ, từ lúc mới thụ thai cho đến hơi thở cuối cùng mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho họ. Sau khi gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người, cha bề trên Barton đã khẳng định rằng, đứng trước những bóng đen ấy, bóng đen còn ở trong chúng ta ít là một phần. Ước gì ánh sáng của Chúa Hài Đồng Bethlehem chiếu vào lương tâm và cuộc sống của mỗi người chúng ta, trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta. Ước gì ánh sáng của Chúa soi sáng tất cả các dân tộc và tín đồ thuộc mọi tôn giáo đang ao ước Ngài, đang mò mẫm tìm kiếm Ngài. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Đêm Canh Thức và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2018 tại Tòa Tổng Giám mục Huế. Hòa chung không khí đón mừng lễ Chúa Giáng sinh 2018 khắp nơi, vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 12 vừa qua, tại khuôn viên của Tòa Tổng Giám mục Huế đã diễn ra chương trình canh thức và thánh lễ đêm Giáng sinh do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế chủ tế. Sau lời khai mạc, mọi người bắt đầu tham dự giờ canh thức với từng hoạt cảnh trong Thánh Kinh, như Thiên Chúa sáng tạo và ban hạnh phúc cho con người, sự sa ngã và phạm tội của loài người. Đồng thời, qua hoạt cảnh nói về thực tại hiện nay của con người, như chiến tranh, tội lỗi, tệ nạn học đường, lối sống buông thả của người trẻ, là những tiếng chuông để thức tỉnh mọi người, hãy luôn biết tránh xa những cám dỗ, làm lành lánh dữ, cố gắng xây dựng hòa bình để cuộc sống hiện tại được bình an và hạnh phúc. Sau phần canh thức, vào lúc 21:00 là thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài trong thánh lễ này có 22 linh mục triều và dòng trong giáo phận. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã long trọng rước kiệu Chúa Hài Đồng đến hàng đá và cung kính xông hương thờ lạy. Trong lời mở đầu và trong phần giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã đặt trọng tâm nhiều hơn đến các bạn lương dân tham dự thánh lễ, nhất là phần diễn giải, để giúp họ có thể hiểu được mầu nhiệm Giáng sinh là như thế nào, thông điệp tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người và cho đạo Công giáo có những đặc điểm gì. Bằng lối nói bình dân và giản dị, xen lẫn với nhiều câu chuyện thực tế cảm động. Đức Tổng Giám mục Giuse đã dẫn dắt mọi người hiểu hơn về hành trình từ lúc Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ này, và theo năm tháng, những tạo dựng đó vẫn tồn tại và tuân theo một quy luật nhất định. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng điểm qua những nhà bác học lừng danh luôn dành niềm tin của mình vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, qua đó để thấy được một giá trị đức tin phong phú của người Công giáo với đủ mọi thành phần trong xã hội. Cuối bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse cầu chúc mọi người hiện diện một mùa Giáng sinh thật ý nghĩa, và mỗi gia đình trở nên những mái ấm êm đềm yêu thương, đồng thời trong năm mới 2019 sắp đến, tất cả luôn được may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã cảm ơn tất cả mọi người, các ban ngành đã hy sinh chuẩn bị trong những ngày vừa qua để có được khuôn viên sống động, đồng thời đã sắp xếp để đêm canh thức và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh hôm nay diễn ra rất long trọng và tràn đầy niềm vui. Đức Tổng cũng gửi lời cảm ơn đến dòng Thánh Tâm Huế, giáo xứ Bến Ngự, tiền chủng Việt, sinh viên Công giáo Thánh Tâm và các dòng tu trong giáo phận đã tích cực cộng tác với nhau để làm nên một lễ Giáng sinh ý nghĩa. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng cảm ơn các anh chị em lương dân đã tham dự từ lúc bắt đầu đêm canh thức và hiện diện cho đến cuối thánh lễ. Điều đó đã nói lên tinh thần yêu thương liên đới, chia sẻ với nhau trong dịp đặc biệt này. Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể của Đức Tổng Giám mục. Mọi người cùng hướng về hang đá bên cạnh lễ đài để cùng chiêm ngắm Chúa Hài Đồng, và mỗi người cùng hiệp ý, nguyện dâng lên những ước nguyện, những mong muốn và hy vọng về những ngày tháng sắp đến được luôn bình an và hạnh phúc. Tin Vatican. Hệ thống đèn điện mới chiếu sáng đền thờ Thánh Phêrô. Tối 24 tháng 12 vừa qua, đền thờ Thánh Phêrô đã được chiếu sáng rực rỡ với hệ thống đèn điện LED làm gia tăng vẻ đẹp nghệ thuật của đền thờ. Hệ thống điện chiếu sáng mới của đền thờ Thánh Phêrô sẽ được chính thức thắp sáng vào ngày 25 tháng Giêng 2019. Nhưng vào thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 2 vừa qua, hệ thống đã được thử nghiệm trước. Hệ thống đèn điện bên trong đền thờ được công ty công nghệ cao Osram với sự cộng tác của dịch vụ kỹ thuật của Phủ Thống đốc Thành Vatican tái thiết kế. Dự án kéo dài 2 năm, bao gồm việc lắp đặt 780 bộ đèn, sử dụng hơn 100.000 đèn LED. Toàn bộ hệ thống tiết kiệm được 90% năng lượng. Trong quá trình lắp đặt, 20 km dây cáp được sử dụng, và 700 đèn LED đặc biệt cũng được lắp đặt ở độ cao đến 136 mét. Nhờ hệ thống điện mới này, vẻ đẹp kinh ngạc của đền thờ sẽ làm hài lòng du khách hơn bao giờ hết. Công nghệ đèn LED tiên tiến của công ty Osram sẽ chiếu sáng các vòm cao nhất và mang đến vẻ đẹp trọn vẹn cho những kiệt tác mà cho đến nay vẫn chưa thể nhìn thấy. Như thế, sau các dự án chiếu sáng nhà nguyện Sixtine, các phòng tranh Raphael và quảng trường Thánh Phêrô, hệ thống chiếu sáng của đền thờ Thánh Phêrô cũng đang hoàn tất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa tại tỉnh Điện Biên từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Đức cha An Phong tiếp tục ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy trong chuyến mục vụ của mình như sau. Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018, ngày thứ năm trong chuyến mục vụ. Những ngày qua, tôi đã thăm 7 cộng đoàn người Việt tại tỉnh Điện Biên gồm Bản Phủ, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tùa Chùa, Mường Lây, Trà Cang, Mường Nhé. còn sót vài giáo điểm nhỏ đang hình thành, như nà tấu, lúa ngam, mường chè. Nay đến lượt thăm các cộng đoàn Hờ Mông. Cha Ngoạn không đi được với chúng tôi hôm nay, vì trong bản Hội Thủng mới có một cái chết thương tâm. Cha Ngoạn phải vào dâng thánh lễ an táng. Buổi sáng, từ Mường Nhé, chúng tôi đi bản Hua Xin Một, thuộc xã Nậm Vì, cách thị trấn Mường Nhé 30 cây số. Bản có 29 gia đình với 154 người, một số từ Tin Lành chuyển qua. Bà con rời đến khu định cư mới được vài năm nay. Đối với người Công giáo, chính quyền đã chấp nhận cho sinh hoạt tập trung, địa điểm là một căn nhà mượn tạm trong khi chờ làm nhà nguyện. Đây là giáo họ xa nhất của giáo phận Hưng Hóa, cùng với Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu, cả hai cách tòa giám mục 750 cây số, nằm ở cực tây bắc của Tổ quốc, gần A Pa Chải, là nơi biên giới ba nước Việt, Lào, Hoa gặp nhau. Người ta thường nói vui là ở A Pa Chải, một con gà gáy, ba nước đều nghe. Đời sống của bà con ở đây còn khó khăn vì mới định cư, thiếu đất canh tác, thổ nhưỡng lại xấu. Ở đây, ngoài người Hơ Mông, còn có thêm người Hà Nhì, Si La, Giao. Si La là một trong năm dân tộc ít người đúng nghĩa, vì chỉ vỏn vẹn gần 1.000 người trong cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, dân tộc Si La sống ở bản Nậm Xin với 214 nhân khẩu. Trong thánh lễ hôm nay, tôi rửa tội cho 6 em bé sơ sinh Hơ Mông. 6 ngọn nến được thắp sáng trao cho người đỡ đầu, rồi sau đó được cắm trên bàn thờ trong suốt buổi lễ. Ước gì đời các em sẽ khá hơn đời cha mẹ. Các cha phải sửa lại số nhân dân ở Hua Xin Một là 160 người. Giáo dân muốn giữ chúng tôi ở lại ăn cơm, nhưng không muốn phiền hà bà con, chúng tôi từ chối. Sau khi đã trò chuyện chán chê, chúng tôi từ giã bà con rất dễ thương ở đây, để đi chung trải thăm năm gia đình Công giáo trẻ, từ miền xuôi lên làm ăn. Buổi chiều, chúng tôi nảy ra ý nghĩ đi A Pa Chải, vì các người trong đoàn chưa biết đến vùng biên cương này. Tôi đã được đến đây một lần. Ở A Pa Chải, người ta họp chợ phiên vào các ngày 3, 13, 23 mỗi tháng. Dân chúng ba nước tập trung trao đổi, mua bán. Hôm nay không phải ngày chợ phiên nên vắng vẻ, không có người. Muốn vào khu tập trung này, người Việt phải nộp chứng minh nhân dân tại bàn giấy của biên phòng, lúc về thì nhận lại. Đứng ở cột mốc biên giới số 3, chúng tôi đảo mắt nhìn về phía Trung Hoa và Lào. Phía Lào thì xanh những rừng, phía Hoa và Việt thì đỏ quặn màu đất núi. Một bản đồ quy hoạch của người Hoa cho biết từ nay đến năm 2030, khu vực này sẽ được xây dựng quy mô sầm uất như ở Hà Khẩu, Lào Cai. Chiều tối, chúng tôi lại dâng một thánh lễ cho bà con Mường Nhé, cũng những khuôn mặt của ngày hôm qua, cũng những người dám vượt 30 cây số trong đêm tối lạnh buốt đến với Chúa trong bí tích thánh thể. Mọi người đã lên kế hoạch mừng lễ Giáng sinh. Tôi nhớ lại cách đây 4 năm, lần đầu tiên thánh lễ Giáng sinh đã được cử hành ở đây, và ở Hội Thủng. Tôi tin Chúa muốn sinh ra nơi đây như xưa đã chọn Bethlehem, một nơi nghèo khổ cơ cực, để chia sẻ cuộc sống của họ. Hơn nữa, Chúa muốn sinh ra trong tâm hồn những người ở đây, họ như hoang địa khô cháy đang chờ mong mưa nguồn, họ đang khao khát Chúa. Maranatha, lạy Chúa, xin mau đến. Thứ Năm ngày 29 tháng 11 năm 2018, ngày thứ Sáu trong chuyến mục vụ. Hôm nay là ngày bận điệu nhất trong chuyến mục vụ này, thăm ba cộng đoàn, dâng ba lễ, rửa tội, 8 trẻ sơ sinh và 7 thiếu nhi, 21 người lớn, giải tội, vân vân và vân vân. Được cái là ba điểm này ở cách nhau chỉ 10 cây số trở lại. Chúng tôi rời Mường Nhé sớm, khi trời còn sương, đi 64 cây số đến Nậm Chẩn. Cộng đoàn này có 58 gia đình, 307 người Công giáo, chưa có nhà nguyện, phải mượn nhà dân. Đời sống thiếu thốn, sau vụ mùa thì bà con đi làm thuê tận Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, có người sang Trung Quốc và Lào. Thật ra, từ đây đến hai nước đó gần lắm, như sát nách vậy, bởi đây là vùng biên giới. Sinh sống ở bên kia biên giới hai nước cũng là người Hơ Mông. Bà con đã có mặt đông đủ khi chúng tôi đến. Sau ít phút chuyện trò, chúng tôi bắt tay vào việc. Trước hết, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Caritas giáo phận, phát tờ rơi và cảnh báo bà con đề phòng nạn buôn người và bắt cóc. Tiếp đến, tôi rửa tội cho 8 kẻ sơ sinh, trong khi các cha giải tội. Sau đó là thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua. Chưa khi nào tôi cử hành lễ Chúa Kitô Vua nhiều như lần này, khoảng 10 lần. Mà cũng đúng thôi, vương quyền của Chúa vươn xa đến tận vùng biên cương, chứ không chỉ ở thủ đô hay các thành phố lớn. Cẩm bào của vua nhân ái phải bao trùm những con người khốn khổ ở đây, để tình thương Ngài chạm đến tâm hồn những ai nhận Ngài làm vua cõi lòng mình. Đầu giờ chiều, chúng tôi đi bản Nacosa 1, nơi có 63 gia đình công giáo với 37 nhân dân. Cộng đoàn này chưa có nhà nguyện. Tại đây, cha Anh lại tiếp tục phát tờ rơi và thuyết minh về nạn bắt cóc buôn người. Tiếp đến, tôi rửa tội cho 21 người lớn, 7 thiếu nhi và thêm sức cho họ. Sau đó là thánh lễ để hoàn tất các bí tích khai tâm. Chúng tôi còn giải tội cho những ai cần, đứng mỗi người mỗi góc sân. Tôi phải thú nhận điều này, đến với người Hơ Mông, tôi vui hơn, dâng lễ thấy sốt sắng hơn. Tuy gặp mặt trong những căn nhà xú xớ, chật chội, nhưng tôi cảm nhận Chúa có đó giữa họ, khác với những nơi khác. Thánh lễ chiều nay có cả những người đến từ bản Nacosa 3, cách đây 7 cây số. Đây là cộng đoàn Hơ Mông duy nhất mà tôi không đến thăm được trong dịp này. Cha ngoại cho biết, nếu vào Nacosa 3, phải đi mất một nửa ngày bằng xe máy. Bản này có 23 gia đình công giáo với 141 nhân dân. Họ đi bộ đến dự lễ rồi ra về, bụng không. Tôi ái ngại khi lần này không mang theo bánh mì để họ lót lòng mà về. 7 giờ tối, chúng tôi lại dâng lễ với bà con ở bản Hội Thụng, nơi có 103 gia đình với 576 nhân dân. Sinh hoạt nề nếp hơn nhờ bác hành giáo trẻ trung và nhiệt huyết. Trẻ em luôn là thành phần đông nhất. Kẹo, bánh, bong bóng, chuối hẹp, bao nhiêu cũng không đủ. Các em cấp 3 ở đây đều đang ở tại Lưu Xá Điện Biên. Các anh chị lớn đi học xa, thì các em bé ở nhà điền vào chỗ trống của các đoàn. Đừng quên là các em tự tập hát lấy, không có gì nào giúp đâu nha. Ở đây, cha Phong Giọng Đa Minh đã đến lắp một máy lọc nước công suất lớn, để bà con có nước sạch mà dùng. Nhưng than ôi, họ vẫn chưa quen, vẫn thiết lấy nước trực tiếp từ trên núi, về ăn uống, tắm giặt. Tối nay, chúng tôi đi ngủ sớm vì trời lạnh, vì mệt, và cũng để lấy sức cho ngày mai sẽ phải đi xa mà đường xấu hơn. Tạ ơn Chúa đã đồng hành với chúng con, đem niềm vui đến cho bà con Hơ Mông nơi đây. Thứ Sáu ngày 31 tháng 11 năm 2018, ngày thứ Bảy trong chuyến mục vụ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến mục vụ lần này tại Điện Biên. Chúng tôi dậy sớm chỉ uống ly cà phê, rồi từ giã Hội Thụng lên đường đi Nà Bùng. Đáng lẽ không phải đi sớm như thế, nhưng vì mùa mưa vừa qua đã làm hư con đường ngắn 60 cây số dẫn từ Nacosa đến Nà Bùng, bây giờ phải đi đường vòng hình chữ U đến 165 cây số. Tôi nhớ câu nói của Nguyễn Bá Học: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Phải chấp nhận vậy nếu muốn đến với cái bản heo hút này. Khó nhọc của tôi hôm nay đâu sánh với các cha ở Điện Biên. Cứ hai tuần một lần, vượt quãng đường hơn 200 cây số đến với họ, dù nắng mưa gió bụi, dù đường xấu đến đau cả lưng, mỏi cả mình, ngồi trong xe mà như đang phi ngựa. Xin Chúa thêm sức mạnh và nhiệt huyết tông đồ cho các cha, các dì. Trên đường đi, chúng tôi ghé Nà Hì, nơi có bốn gia đình công giáo từ miền xuôi lên lập nghiệp, vất vả kiếm ăn đã đành, mà bề mặt thiêng liêng thì còn thiếu thốn hơn. Chàng ngoại đã có ý từ nay, trên đường đi nà bùng, sẽ dành thời giờ dâng lễ cho bà con ở đây, tuy ít ỏi, nhưng để nâng đỡ đức tin cho họ. Nà bùng chỉ có 30 gia đình Hơ Mông công giáo với 127 nhân dân. Ở đây sát biên giới Lào, đứng ở nà bùng phóng tầm mắt xa hơn ngọn tre, đã thấy nước Lào rậm rạp rừng, trùng điệp núi, lờ lững mây. Dân chúng ở đây còn nghèo lắm, vất vả với nương rẫy để kiếm hạt lúa, hạt ngô. Khi xong vụ mùa, bọn ông chồng, có khi cả vợ, gửi con cho ông bà trông để đi làm thuê xa, kể cả qua Lào. Tôi thăm hỏi giáo dân, khuyến khích họ giữ đức tin trước khó khăn của cuộc sống. Rồi chúng tôi rút ra sân giải tội, nhường trong nhà cho bà con đọc kinh, ôn hát chuẩn bị thánh lễ. Ở đây cũng như các giáo họ khác, tòa giải tội không có, chúng tôi chia nhau mỗi người đứng một góc sân, dưới bụi chuối, đầu hiên nhà, hay bên đống củi mà giải tội, cảnh tượng thật độc đáo. Bà con nào không biết tiếng Việt thì xưng tội tiếng Hơ Mông, chúng tôi không biết tiếng Hơ Mông thì giải tội tiếng Việt. Chúa nghe, Chúa hiểu hết, và Chúa tha tội mà. Không xưng Chúa còn tha, huống chi. Lễ xong, tôi sức dầu cho 5 người già và bệnh nhân. Nhìn nước da bùng trì của họ, tôi chợt lo không biết nguồn nước ở đây có tinh sạch không. Tại sao gọi là nà bùng, mà không phải là nà khoe, nà sinh, nà sắn? Thánh lễ cuối cùng, tôi dâng mà lòng xúc động, không biết khi nào tôi mới có dịp trở lại. Xin Chúa cho tôi gặp lại họ trong trạng huống khác, khi ấy đã có nhà nguyện đàng hoàng, với ghế ngồi ghế quỳ bọc nệm, có bàn thờ bằng đá, có tiếng chuông ngân vang, giáo dân đông chật nhà thờ. Nhìn vào họ, tôi được thấy ăn mặc đẹp đẽ, xinh xắn với nếp váy cổ truyền rực rỡ sắc màu. Các em bé da căng tròn, sạch sẽ chứ không lấm lem, đi dép chứ không chân đất. Nhà cửa được xây bền vững, kín bưng, để cái lạnh không len lỏi vào. Mâm cơm có nhiều món ăn chứ không chen nước. Ôi đến khi nào? Bất giác tôi nối kết ước mơ ấy với tâm tư của dân Do Thái xưa, chờ mong Chúa đến biến đổi thân phận và cuộc sống nhọc nhằn, lưu đày của họ. Ngày mai, ngày cuối của năm phụng vụ 2018, tôi sẽ rời Điện Biên đi Lai Châu, dự cuộc họp mặt, giao lưu giới trẻ hạt Lào Cai, Lai Châu. Tôi kết thúc bài viết về chuyến mục vụ Điện Biên với tâm tình cảm tạ Chúa, đã dẫn tôi đi trong một tuần qua. Những gì đã trao cho anh chị em Hơ Mông của tôi, niềm vui, sự thân thiện, tình yêu thương, sự cảm thông tận con tim. Xin dâng tất cả lên Chúa, xin người chúc lành cho anh chị em giáo dân tại Điện Biên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối nhật ký chuyến mục vụ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa tại tỉnh Điện Biên từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Một chương trình tập luyện để trở thành người lãnh đạo trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Kinh Thánh thường so sánh cuộc sống đức tin với sự luyện tập, nhất là luyện tập trong thể thao. Tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái chẳng hạn, viết ở đoạn 12 câu 1 như sau. Như thế, phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua trước mắt chúng ta. Trong thư thứ nhất, gửi cho người môn đệ Timôthê, đoạn 4 câu 7 và câu 8, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ như sau. Hãy luyện tập sống đạo đức. Vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao. Còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề. Bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức. Đoạn thư gửi giáo đoàn Do Thái nhấn mạnh rằng sự luyện tập là cần thiết để chạy trong cuộc đua là đời sống Kitô. Để chạy năm bước, người ta không cần phải luyện tập. Tuy nhiên, để chạy 100 thước hay 1 cây số chẳng hạn, người ta không thể không tập luyện. Muốn chạy đến đích, cần phải tập luyện. Trong cuộc chạy việt dã chẳng hạn, khởi điểm không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng chính là điểm đến. Một tác giả nọ đã kể lại câu chuyện của hai người đang đi dạo giữa một khu rừng. Thình lình có một con gấu hung dữ xuất hiện. Cả hai đều bối rối, không biết phải làm gì. Một lúc sau, một trong hai người liền cúi xuống, bỏ dép ra và mang đôi giày thể thao vào. Thấy thế, người bạn mới hỏi. Anh nghĩ rằng, với đôi giày thể thao này, anh có thể chạy nhanh hơn con gấu sao? Anh liền nhanh nhẩu trả lời. Dĩ nhiên là tôi không thể chạy nhanh hơn con gấu rồi, nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ chạy nhanh hơn anh. Sự luyện tập là điều quan trọng. Trong đời sống đức tin, điều quan trọng không phải là khởi sự, mà chính là hoàn thành. Cần có khởi điểm, nhưng điều quan trọng chính là điểm đến. Đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho người môn đệ Timôthê lại chỉ cho chúng ta bí quyết để được sự kiên trì. Thánh nhân gọi đó là sự tập luyện. Ngài kêu gọi, hãy luyện tập sống đạo đức. Đối với chuyện tập luyện, chúng ta có thể phân chia hai hạng người. Hạng người luyện tập và hạng người mang mặc cảm vì không luyện tập. Sau 45 tuổi, ai cũng biết rằng, nếu không luyện tập, sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Nhưng có bao nhiêu người đàn ông, cho dẫu ý thức được nguy cơ ấy, chịu khép mình vào kỷ luật để tập luyện. Bác sĩ Kenneth Cooper, người sáng lập Viện Thể dục Thẩm mỹ tại Hoa Kỳ, đã viết về lợi ích của việc tập luyện như sau. Khỏe mạnh một cách thụ động, nghĩa là khỏe vì không có bệnh tật, là đã thua cuộc rồi. Không hoạt động, thân thể bắt đầu suy đồi và dễ dàng làm mồi cho một số những chứng bệnh kinh niên và những chứng bệnh trầm trọng khác. Làm cho bắp thịt nở nang, xét dưới một khía cạnh nào đó, có giá trị của nó. Nhưng đó chỉ là một giá trị giới hạn. Nó chỉ tập trung vào việc nở nang bên ngoài, vốn là điều không quan trọng, cho nên cũng ít có ảnh hưởng đến những cơ phận quan trọng hoặc toàn bộ sức khỏe. Nó cũng giống như sơn một chiếc xe, trong khi thay máy mới là điều quan trọng hơn. Tập luyện để được bền bỉ và có sức chịu đựng, đó mới thực sự là mục đích của tập luyện. Nó không chỉ làm cho bắp thịt nở nang, mà còn giúp cho phổi, tim và máu được hoạt động một cách tốt đẹp. Nó là nền tảng cho mọi hình thức thể dục thẩm mỹ. Bác sĩ Cooper còn khẳng định rằng, chìa khóa để có được sự kiên trì trong tập luyện là cần phải hít nhiều dưỡng khí. Thân thể cần dưỡng khí để sản xuất năng lượng. Bác sĩ Cooper gọi đó là hiệu ứng tập luyện. Hiệu ứng tập luyện là toàn bộ mục đích của tập luyện. Đi bộ chỉ trong 5 phút đồng hồ sẽ có rất ít kết quả đối với tim và chân. Ngồi trên xe và lái đi 5 cây số thay vì chạy bộ sẽ chẳng mang lại kết quả nào đối với sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta chạy bộ từ 30 đến 45 phút, chắc chắn điều đó sẽ có ảnh hưởng đến tim phổi và chân chúng ta. Đây chính là lý do tại sao chúng ta chạy bộ, bơi lội hay chơi thể thao. Có người nhảy múa và xem đó như một thứ thể dục thẩm mỹ. Nếu sức khỏe thể lý đòi hỏi sự tập luyện, thì sức khỏe thiêng liêng hẳn cũng đòi hỏi tập luyện không kém. Sự tập luyện trong đời sống thiêng liêng cũng rất giống với những động tác tập luyện trong thể dục. Nếu trong thể dục có đi, có chạy, có uống mình theo nhiều động tác khác nhau, thì trong tập luyện thiêng liêng, quỳ gối là động tác cơ bản nhất. Động tác ấy còn được gọi là cầu nguyện. Cầu nguyện cần thiết cho linh hồn, cũng như thao tác cần thiết cho thân xác vậy. Trong thao dược thiêng liêng, người tín hữu cần hai điều. Một là không ngừng nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Hai là cầu nguyện. Cả hai hoạt động này luôn đi với nhau. Một lực sĩ điền kinh không những tập luyện đều đặn mà còn phải theo một chế độ dinh dưỡng đúng đắn nữa. Cả hai yếu tố được kết hợp hài hòa với nhau mới có thể mang lại sự dẻo dai cho người lực sĩ. Điều này cũng đúng cho đời sống Kitô. Được dinh dưỡng bằng lời Chúa và cầu nguyện phải đi đôi với nhau. Nghiên cứu Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, nhưng không cầu nguyện. Người ta có thể am tường Kinh Thánh, nhưng vẫn là một con người nguội lạnh. Nhưng cầu nguyện mà không dựa trên lời Chúa, người ta lại dễ rơi vào tình trạng đạo đức chủ quan, như là không sống theo ý Chúa. Không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và không cầu nguyện, người tín hữu Kitô không thể kiên trì trong cuộc chạy đua của đức tin. Không thể chạy cho đến cùng cuộc chạy việt dã của đức tin, nếu không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và cầu nguyện. Nhưng nói đến tập luyện là nói đến giờ giấc và thời lượng. Vậy thì, để có được sức khỏe thiêng liêng tốt, phải quỳ gối cầu nguyện bao lâu mỗi ngày, mỗi tuần, hay mỗi tháng? 6 điều răn hội thánh xem ra quy định rõ ràng. Giữ ngày Chúa Nhật, lễ buộc, ăn chay những ngày hội thánh buộc, giữ mùa phục sinh, vân vân. Xem ra, một chương trình tập luyện như thế là quá thiếu sót. Kinh Thánh cũng chẳng quy định mỗi ngày phải cầu nguyện bao nhiêu lần, và mỗi lần bao nhiêu phút. Kinh Thánh chỉ nhấn mạnh rằng, phải cầu nguyện không ngừng. Đây chính là mệnh lệnh và gương sáng của Chúa Giê-xu. Nhưng dường như toàn bộ Tân Ước nói đến cầu nguyện như một thái độ sống hơn là một thời khóa biểu về cầu nguyện. Nói cách khác, Kinh Thánh không xác định mỗi ngày chúng ta phải cầu nguyện bao nhiêu lần, và mỗi lần bao nhiêu phút. Nhưng tập luyện luôn gợi lên kỷ luật. Mà nói đến kỷ luật là nói đến giờ giấc và thời khóa biểu. Do đó, để trở thành một nếp sống và thái độ sống, thì việc cầu nguyện không thể không theo một chương trình nhất định. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến vấn đề này trong câu chuyện gia đình vào tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trong giáo hội chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương, gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, hạnh phúc theo Kinh Thánh là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, hạnh phúc theo Tân Ước là gì?
Kính thưa quý vị thính giả, khi nghiên cứu hạnh phúc theo Tân Ước, chúng ta đặc biệt chú ý tới tuyên ngôn về các phúc thật được thuật lại trong Tin Mừng của Matthew và Tin Mừng Luca. Các mỗi phúc của Tin Mừng đánh dấu một kỷ nguyên mới, một cái nhìn mới về hệ trật các giá trị. Đối lại với sự hào nhoáng giả dối của thế gian, Đức Kitô tuyên bố sứ điệp hạnh phúc và cho biết có thể tìm thấy ở đâu hạnh phúc đích thực. Sứ điệp này đặt ngược tất cả quan điểm của người đời thường về hạnh phúc. Đức Giêsu không nói rằng những người giàu sung túc quyền thế là hạnh phúc, mà là những người nghèo, những người sầu muộn. Hạnh phúc mà người hứa sẽ được thỏa mãn ở chỗ vĩnh cửu, Nhưng mà ngay từ bây giờ, hạnh phúc đó bắt đầu được thực hiện trong bình an và khoái lạc và thánh linh. Người Kitô hữu đã được hạnh phúc trong hy vọng, tuy chưa được tỏ hiện hoàn toàn, nhưng khi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền. Thánh Luca kể lại một danh mục gồm 40 phúc và còn thêm 40 vô phúc. Danh mục Thánh Matthew gồm 80 phúc. Không có gì khác biệt căn bản giữa hai tác giả. Cái 10 phút của Luca xem ra loan báo một sự đảo ngược tình hình. Đau khổ ở đời này, vui sướng ở đời sau. Cái 10 phút của Thánh Matthew thì vạch ra một chương trình sống đức độ và nêu bật mối liên hệ giữa nếp sống đức hạnh với phần thưởng cánh chung. Thánh Matthew trình bày diễn từ của Đức Giêsu ở ngôi thứ ba, phúc cho ai nghèo khó. Thánh Luca đặt ở ngôi thứ hai, phúc cho anh em là những người nghèo khó. Theo Thánh Luca, Đức Giêsu tuyên bố hạnh phúc cho những người nghèo, đói khát, khóc lóc và chịu bách hại. Lời Thánh Matthew, hạnh phúc dành cho những người nghèo, hiền lành, khóc lóc, đói khát, nhân từ, tâm hồn thánh sạch, hiếu hòa và chịu bách hại. Thánh Luca nhấn mạnh vị trí tuyệt đối của đời sống vĩnh cửu, còn đời sống trần thế chỉ là khí cụ. Quả vậy, chỉ có một điều duy nhất cần thiết. Những gì còn lại cần được nhìn như là dụng cụ để đạt tới cái giá trị tuyệt đối đó. Vì thế ta hiểu được vì sao đau khổ với Đức Kitô lại là một mỗi phút. Anh em hãy vui mừng hớn hở, bởi vì phần thưởng dành cho anh em trên trời sẽ lớn lao. Matthew gán cho các mỗi phúc một đặc tính thiêng liêng. Những người nghèo có phúc không phải là người nghèo túng, nhưng là những người nghèo trong tinh thần. Những người đói khát có phúc vì là những kẻ đói khát sự công chính, chứ không phải là đói cơm bánh. Thánh Luca đặt nặng chịu kích xã hội. Hạnh phúc tương lai là phần thưởng cho những lầm than hiện tại. Thánh Matthew chú trọng tới thái độ nội tâm và ra lý tưởng nghèo khó. Tuy nhiên, cả hai chiều kích có liên hệ chặt chẽ với nhau. Bởi vì nếu ai có tinh thần nghèo khó đích thực, thì trước sau cũng thoát đi khỏi tiền bạc của cải. Bốn cái mức phúc chung giữa hai vị khó nghèo, đói khát, khóc lóc, chịu bách hại. Nếu bật rằng, hạnh phúc của người Kitô hữu chấp nhận điều kiện khó nghèo, đói khát và nước mắt là hệ luận của nghèo khó, với đức tin, hy vọng và yêu mến, thì đã là công dân của vương quốc Thiên Chúa. Vương quốc mà hiện thời ở trong thế chiến đấu, nhưng sẽ là vương quốc hạnh phúc vĩnh cửu trong vinh quang. Các mỗi phút này cũng muốn đưa bật rằng, hạnh phúc của một tín hữu chịu bách hại, không những phải chấp nhận cuộc sống cam go và khó nghèo, mà còn phải chịu đựng sự tàn ác của những đối thủ của Thiên Chúa và tôn giáo, giống như dân Israel, các ngôn sứ và nhất là Đức Giêsu Kitô. Kể từ khi Đức Kitô chịu chết trên thập giá trước khi phục sinh, thì đau khổ và vinh quang, chịu bách hại và hạnh phúc là những thực tại không thể tách rời nhau. Khó nghèo, đói khát và nước mắt chịu ngược đãi là những tình trạng ưu tiên để vào nước trời. Hạnh phúc thay ai chấp nhận những điều đó vì Đức Kitô và với Đức Kitô. Mặc dù điều đó không đồng nghĩa với thái độ thụ động buông xuôi khi đối diện với sự dữ. Bốn bức phúc riêng của Matthew: hiền lành, thương xót, thanh tịnh và hiếu hòa. Nếu bởi những tâm tình khác cần phải có để đạt được hạnh phúc chân chính. Sự hiền hoàn đối lại với bạo lực và khắc nghiệt. Lòng thương xót được thể hiện qua việc bác ái dành cho người cùng cực, được bảo đảm sẽ được vị thẩm phán tối cao thương xót lại. Thanh tịnh là một thái độ ở trong tâm hồn, chứ không phải một số hành vi thanh tẩy ở bên ngoài. Hiếu hòa là kẻ duy trì bình an trong mình và đứng ra hòa giải giữa các anh chị em đồng loại. Thánh Phaolô ít khi đưa ra những lời khẳng định về hạnh phúc, nhưng những lần ít ỏi đó rất có ý nghĩa thần học. Khi chứng dẫn một đoạn văn Cựu Ước Thánh Việt 32, câu 1, câu 2, Thánh Tông Đồ nói rằng, phúc cho ai lãnh nhận sự tha thứ lỗi lầm, và hạnh phúc đó phát sinh từ chỗ biết rằng mình đã được nên công chính, nghĩa là đã được giao hòa với Thiên Chúa. Một lần khác, Thánh Phaolô tuyên bố rằng phúc cho ai không bị lương tâm khiển trách về những quyết định liên quan đến các vấn đề luân lý của đang hồ nghi. Roma 14:22. Sau cùng Ngài cho rằng một quá phụ không tái giá thì hạnh phúc hơn. Ngõ hầu dành hết công sức để phục vụ Chúa. 1 Cô-rinh-tô 7:40. Sách Khải Huyền chứa đựng 70 phúc và 14 mối họa, bổ sung cho quan niệm tân ước về hạnh phúc. Tác giả mở đầu với lời tuyên bố: phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó. Chương 1 câu 3. Và kết thúc với những lời tương tự, chương 22 câu 7. Những lời chúc phúc còn lại liên quan tới những người đang lý trần trong Chúa, bởi vì họ được nghỉ ngơi sau những công lao vất vả. Chương 14 câu 13. Những tín hữu đã tỉnh thức suốt đời và đầy dẫy những việc lành. Chương 16 câu 15. Những người được mời tham dự tiệc cưới con chiên bởi vì niềm hạnh phúc được cứu rỗi. Chương 19 câu 9. Những người được thông dự vào sự phục sinh lần thứ nhất bởi vì họ sẽ được giải thoát khỏi cái chết đời đời. Chương 20 câu 6. Những kẻ đã giặt áo mình trong máu của con chiên, nghĩa là được hưởng nhờ những hiệu quả của ân cứu chuộc, và như thế họ sẽ bước vào vinh quang trên trời. Chương 22 câu 14. Tóm lại, trên bản văn cổ xưa của Cựu Ước, hạnh phúc dừng lại ở cuộc sống hiện tại. Với sự tiến triển của Mặc Khải, biến chuyển được mở ra. Các bản văn cuối cùng của Cựu Ước nói tới hạnh phúc ở cuộc sống bên kia, hạnh phúc hiện tại yêu mến, kết hiệp với Thiên Chúa, sự minh tuệ, công chính thánh thiện. Những điểm này được đề cập, đã được đề cập trước đây. Cựu Ước khai mạc một thời buổi của một tin vui mừng. Thì sư Gabriel mời gọi Đức Maria hãy vui lên vì Thiên Chúa ở với người. Các thiên sứ loan báo cho các mục đồng một tin vui vì đấng cứu thế đã ra đời. Hạnh phúc chính là ân cứu độ mà Đức Giêsu mang tới cho nhân loại. Hạnh phúc ở tại đồng hóa với Chúa ở đời này, chia sẻ tâm tình và nếp sống của người. Người hứa cho ai chấp nhận con đường đó sẽ được hưởng hạnh phúc ngay từ bây giờ, tuy chỉ được hoàn tất ở đời sau. Dù sao, hạnh phúc là một ân huệ của Thiên Chúa, và đồng thời cũng đòi hỏi nỗ lực của con người. Hạnh phúc chân thật là được ở với Thiên Chúa, được chia sẻ tình yêu với Thiên Chúa, thật là một thực tại khó diễn tả ra ngôn ngữ của loài người. Tuy vậy, trong các dụ ngôn, Đức Giêsu cũng tìm cách, những hình ảnh để mà người nghe có một vài ý niệm sơ đẳng về thực tại đó. Với giới chuyên gia, Đức Giêsu ví Đức Trời như một viên ngọc quý. Với các ngư phụ, Đức Trời được ví như một mẻ lưới đầy. Với các nông dân, Đức Trời được ví như mùa gặt dồi dào. Chúa Giêsu sử dụng các hình ảnh vừa rồi không chỉ vì các thính giả thuộc giới bình dân, nhưng mà còn vì ngôn ngữ biểu tượng xem ra đường lối hữu hiệu nhất để mà diễn tả các thực tại vượt quá tầm mức của trí tuệ con người. Trong số các biểu tượng được sử dụng để diễn tả niềm vui và hạnh phúc của con người, có hai hình ảnh được xuất hiện nhiều lần, đó là đám tiệc và hôn lễ. Thực ra chúng đã được các ngôn sứ nói tới rồi. Đám tiệc và hôn lễ đáp ứng cho hai bản năng cơ bản của loài người, đó là duy trì sự sống của bản thân và của chủng loại. Khác với động vật, hai bản năng đó được nhân bản hóa qua các lễ nghi, gia tăng thêm tính cách tinh bừng để chào mừng thành công tình nghĩa gia tộc. Tiếp theo đó là tính cách cộng đoàn. Chúng ta có thể ăn uống riêng tư một mình, nhưng mà đã là tiệc thì phải có 3-4 người trở lên, đặc biệt là khi được gắn liền với hình ảnh đô thành. Niềm vui được trọn vẹn hơn khi được chia sẻ với bạn hữu, chứ không đơn độc. Trước đó, trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu đã áp dụng một phương pháp tương tự để mà diễn tả phúc thật vĩnh cửu, chẳng hạn như nước trời là của họ, được tất hứa làm gia nghiệp, sẽ được ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa. Một cách tương tự, trong 7 lá thư được sách Khải Huyền chương 2 và chương 3 nói tới, những lời hứa về phần thưởng được diễn tả như là ăn quả cây sự sống trong nơi ngự uyển của Thiên Chúa, được ban chiều thiên sự sống, không bị cái chết lần thứ hai làm hại, được ban một viên sỏi trắng, trên đó có khắc một tên mới, được ban sao mai, được mặc áo trắng, để Đức Kitô nhìn nhận trước mặt Chúa Cha, làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa, dùng bữa với Chúa. Chúng ta sẽ cố gắng khám phá thực chất đằng sau các hình ảnh biểu tượng đó.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Thần học Kitô giáo về hạnh phúc trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Sao sáng soi khắp nơi, gọi mời nhân thế mau đến đây, chính nơi mà Ngài đã sinh ra đời. Thánh Chúa trên trời, an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa thương. Thánh Chúa trên trời, an vui khắp nơi nơi cho những ai lòng đây. Trần hoàn hôm nay vui đón Chúa sinh ra đời. Bầu trời bên vang tiếng ca muôn thiên thần, vạn vật chìm đắm trong bên mê. Giờ được nguồn sáng thương chiếu soi, Đức Vua Thái Bình người đã sinh ra đời.
Chuyện kể về một cô gái mù xinh đẹp. Bởi vì một tai nạn thuở bé, cô đã mất đi đôi mắt và khả năng nhìn thấy. Kể từ đó, cô luôn căm ghét bản thân và mọi thứ trên đời, vì đôi mắt của cô chỉ còn nhìn thấy một màu đen u tối. Cô cũng chán ghét tất cả mọi người, trừ người yêu của mình, bởi vì anh luôn ở bên cạnh cô trong mọi khoảnh khắc và chăm sóc cô hết sức tận tình. Cô đã tâm sự với anh rằng, nếu có thể được nhìn thấy lại ánh sáng và nhìn thấy thế giới, nhất định cô sẽ lấy anh làm chồng. Vào một ngày nọ, cô gái nhận được tin có một người tình nguyện hiến tặng đôi mắt cho cô. Trải qua cuộc phẫu thuật, giờ đây cô gái ấy đã nhìn thấy được mọi thứ, kể cả bạn trai mình. Chàng trai ấy đã vui mừng hỏi cô, "Bây giờ em đã có thể nhìn thấy mọi thứ rồi, em sẽ kết hôn với anh chứ?" Thế nhưng, cô gái đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy người yêu của mình cũng bị mù. Cô đáp, "Làm sao tôi có thể lấy một người mù làm chồng được?" Và cô đã kiên quyết từ chối lời cầu hôn đó. Chàng trai đành phải ra đi trong nước mắt và đau khổ. Anh đã không thể tin được rằng người con gái anh yêu lại bội ước với anh, người đã luôn ở bên cô trong mọi khó khăn của cuộc đời, và cô đang nhìn thấy lại cuộc đời bằng đôi mắt của anh. Trước khi ra đi, anh đã trao lại cho cô một mảnh giấy nhỏ với một lời nhắn. Hãy chăm sóc thật tốt cho đôi mắt của anh, em nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cô gái mù trong câu chuyện bên trên đã nhận được tất cả tình yêu và món quà đẹp nhất là đôi mắt của người yêu mình mà không hề nhận biết. Chính tình yêu của chàng trai đã nâng đỡ cô trong những ngày tháng tăm tối, đau khổ và thất vọng. Rồi cũng chính đôi mắt của anh đã đưa cô bước ra khỏi bóng tối và giúp cho cuộc đời cô được thay đổi. Thế nhưng, cô đã phản bội lại tình yêu ấy và mãi mãi đánh mất đi vị ân nhân của đời mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nhận được rất nhiều tình yêu thương từ những người thân thuộc trong gia đình cho đến bạn bè và rất nhiều người khác mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Họ đã hiện diện và giúp đỡ chúng ta bằng nhiều cách thức và trong những thời điểm khác nhau. Chúng ta có nhớ đến họ và tìm cách đền đáp hay lại ngoảnh mặt quay lưng khi họ rơi vào cảnh sa cơ thất thế? Đặc biệt, chúng ta vẫn hằng nhận được tình thương và biết bao ơn lành của Chúa trong từng giây phút sống của đời mình. Mỗi mùa Giáng sinh đều là cơ hội đặc biệt để chúng ta khám phá lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và nhìn lại thái độ của mình đã đáp lại tình yêu ấy ra sao. Tất cả chúng ta đều nhận được tình yêu của Thiên Chúa và quà tặng cao quý nhất của Người là Chúa Giêsu Kitô. Người đã đến trần gian để đưa chúng ta bước ra khỏi bóng tối của những đau khổ, yếu hèn, tội lỗi, và làm cho cuộc đời chúng ta được thay đổi từ thân phận tội nhân trở thành con Thiên Chúa. Ngày hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ, vị Tông Đồ được mệnh danh là người môn đệ Chúa yêu. Chính nhờ đời sống gắn bó với Thầy Giê-xu và những kinh nghiệm về tình yêu của Thầy trò dành cho nhau, Ngài đã viết nên những trang tin mừng thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ước gì mỗi người chúng ta cũng viết nên được những trang sử tình yêu cho cuộc đời mình khi biết sống đẹp lòng Chúa và yêu thương tha nhân. Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã đến đem tình yêu sưởi ấm lòng những ai đang giá lạnh vì đau khổ, bất công, hận thù và chia rẽ. Xin cho mọi người trên thế giới đón nhận được tình yêu của Chúa và cùng nhau xây dựng một cuộc sống yêu thương, yên bình và hạnh phúc. Amen.
Ngày mục đồng ơi, tình giấc mau mau lên đường, tìm về bên em thờ kính Chúa sinh ra đời. Tình trời và đất nay kết nhau ngập tràn ân phúc đến Giáng sinh, tiếng chuông thay bình rộn rã trong lòng người. trên trời, an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa thương. Vinh danh Chúa trên trời, an vui khắp nơi nơi cho những ai lòng ngay. Vinh danh Chúa trên trời, an vui khắp nơi nơi cho nhân loại Chúa thương. Vinh danh Chúa trên trời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.